Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 18 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn triết gia Duccio Demetrio về việc săn sóc tha nhân và giữ gìn thụ tạo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày ơn gọi nảy sinh từ hang đá Lộ Đức của một tu huynh dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc cử hành các bí tích trong cộng đồng Kitô tiến khởi theo chứng từ của Thánh Phaolô và Matthew. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng dòng Chúa Ba Ngôi nhân dịp kỷ niệm 800 năm qua đời của vị sáng lập là Thánh Gioan de Matta, và Ngài khích lệ các tu sĩ toàn dòng noi gương Thánh Tổ Phụ, quan tâm săn sóc và giúp đỡ người nghèo. Thánh nhân sinh trưởng tại Pháp năm 1154 và qua đời ngày 17 tháng 12 năm 1213, thọ 59 tuổi. Tu luật của dòng Chúa Ba Ngôi do Ngài sáng lập được Đức Giáo Hoàng Innocenzo III phê chuẩn năm 1198. Trong thư gửi cha José Narlali, bề trên tổng quyền dòng Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 400 năm qua đời của Thánh Gioan Bautista, Đức Mẹ Vô Nhiễm, vị cải tổ của cùng dòng này. Ngài nhận định rằng, qua các thế kỷ trong sự phù hợp hoàn toàn với tinh thần của vị sáng lập, nhà dòng Chúa Ba Ngôi luôn là nhà của người nghèo và những người kém may mắn, một nơi chăm sóc các vết thương thể xác và linh hồn bằng lời cầu nguyện là phương dược hiệu nghiệm hơn nhiều thuốc men khác, và bằng tinh thần dấn thân vô điều kiện, và qua việc phục vụ vô vị lợi và với lòng yêu thương. Đức Thánh Cha cũng xin các tu sĩ của dòng cầu nguyện cho Ngài theo truyền thống từ đầu của dòng. Ngài viết, tôi biết ý nguyện này vẫn luôn được anh em liên kết với ý nguyện cầu cho những người nghèo mà anh em dâng lên Chúa mỗi tối. Tôi cảm ơn anh em rất nhiều vì trong kinh nguyện đã đặt giám mục Roma chung với những người nghèo nhất, và điều này nhắc nhớ tôi rằng tôi không thể quên những người nghèo, cũng như Chúa Giêsu không quên họ. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng Chúa Ba Ngôi hiện có 621 tu sĩ, trong số này có 407 linh mục hoạt động tại 103 nhà.
Vatican, 4 người vô gia cư đã được mời tham dự thánh lễ và dùng bữa ăn sáng với Đức Thánh Cha Francisco tại nhà trọ Thánh Marta sáng hôm qua, 17 tháng 12, nhân dịp sinh nhật thứ 77 của Ngài. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, và Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y niên trưởng đã đại diện các Hồng Y chúc mừng Đức Thánh Cha, còn Đức Tổng giám mục Parolin chúc mừng Ngài nhân danh các nhân viên trong phủ quốc vụ khanh. Hiện diện trong thánh lễ có tất cả các nhân viên nhà trọ Thánh Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Matthew ghi lại gia phả của Đức Chúa Giêsu. Ngài nhận xét rằng gia phả này nhắc nhớ chúng ta rằng sau tội đầu tiên trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã đồng hành với chúng ta. Chúa đã gọi Abraham, người đầu tiên trong gia phả, rồi đến các tổ phụ khác. Chúa đã muốn làm lịch sử với chúng ta, một lịch sử đi từ thánh thiện đến tội lỗi, như trong gia phả có những người thánh, nhưng cũng có những người tội lỗi cao độ. Đó chính là sự khiêm tốn của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn và tình yêu của Thiên Chúa. Sau thánh lễ như thường lệ, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng người, kể cả 4 người vô gia cư ở khu vực quanh Vatican. Họ được mời ăn sáng với Đức Thánh Cha sau đó.
Roma, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ công giáo Cande bên Iraq, tố giác Hồi giáo chính trị cực đoan đang bành trướng tại Trung Đông, làm cho các tín hữu Kitô phải chạy trốn và gieo chết chóc, gây kinh hoàng cho các Kitô hữu cũng như những người Hồi giáo ôn hòa. Đức Thượng Phụ Sako tuyên bố như trên hôm 14 tháng 12 vừa qua tại Hội nghị Quốc tế ở Roma về đề tài Kitô giáo và tự do, những viễn tượng lịch sử và hiện thời. Hội nghị được sự bảo trợ của dự án tự do tôn giáo thuộc Trung tâm Berkeley về tôn giáo hòa bình và thế giới vụ ở Đại học Georgetown, Washington, Hoa Kỳ. Đức Thượng Phụ nhận xét rằng những người Hồi giáo ôn hòa phải tỏ ra can đảm hơn trong việc bảo vệ một Trung Đông đa nguyên, và phía Công giáo trong vùng cũng phải nghĩ đến việc soạn một văn kiện giải thích cho người Hồi giáo về đức tin Kitô và tầm quan trọng của tự do tôn giáo, sử dụng những thuật ngữ quen thuộc với người Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Sako cũng nói rằng hơn 10 năm sau cuộc xâm chiếm của Mỹ tại Iraq, chúng tôi vẫn chưa có an ninh. Nguyên trong năm nay 2013 đã có 6.200 người bị giết. Những vụ tấn công, khủng bố, các vụ nổ bom, bắt cóc và giết người là điều xảy ra hàng ngày. Năm 1987, cộng đồng Kitô giáo ở Iraq có 1.200.000 người, nhưng nay chỉ còn lại gần một nửa, và con số này tiếp tục suy giảm. Đức Thượng Phụ Sako nhận định rằng tại Iraq, Syria, Ai Cập và các nơi khác ở Trung Đông, các vụ đánh nhau giữa các nhóm Hồi giáo đã mở đường cho người Hồi giáo cực đoan gia tăng ảnh hưởng. Họ đe dọa cả sự bao dung của các Kitô hữu và làm cho tự do tôn giáo hoàn toàn trở thành một giấc mơ xa vời đối với nhiều người. Những người Hồi giáo cực đoan sợ rằng người Hồi giáo sẽ đánh mất luân lý của mình vì trào lưu canh tân hiện đại và sự hoàn cầu hóa du nhập từ Tây Phương. Họ loại bỏ một nhà nước đời trung lập về tôn giáo hoặc một xã hội đa văn hóa với các giá trị khác từ Tây Phương.
Roma, hôm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Velasio de Paulis đã truyền chức cho 31 tân linh mục của dòng chiến sĩ Chúa Kitô tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma. Trong số các tân linh mục có 12 người Mexico, 8 người Mỹ, 3 người Brazil, 2 người Argentina. Các linh mục còn lại là người Canada, Đức, Pháp, Colombia, Chile và Ý. Đức Hồng Y de Paulis là đặc ủy của Tòa Thánh với nhiệm vụ chấn chỉnh lại dòng chiến sĩ Chúa Kitô sau khi người ta phanh phui nhiều gương mù của vị sáng lập là cha Marcian Marcien de Goyado, người Mexico, nay đã qua đời. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức, Đức Hồng Y de Paulis nói với các tín chức rằng các thầy là những người đã chọn ở lại dòng. Bản thân các thầy không chịu trách nhiệm về những sự kiện đau thương đã được gợi lại trong 3 năm qua, nhưng các thầy là thành phần của nỗ lực canh tân và cải tổ dòng. Dòng chiến sĩ Chúa Kitô, hay cũng được gọi là dòng đạo binh Chúa Kitô, sẽ bắt đầu tổng tu nghị từ ngày 8 tháng Giêng năm tới 2014 để bầu ban lãnh đạo mới và thông qua hiến pháp mới của dòng. Các cơ cấu và quy luật mới của dòng sẽ được đệ trình Đức Thánh Cha Francisco để phê chuẩn hoặc sẽ được những chỉ thị thêm của Ngài cho dòng, một cộng đoàn gồm khoảng 950 linh mục và hàng trăm tu sinh tại nhiều nước trên thế giới. Trong lễ truyền chức linh mục ở đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Hồng Y de Paulis nói rằng, hiến pháp mới của dòng không phải chỉ là kết quả của một tiến trình pháp lý, nhưng đó còn là kết quả của một cuộc xét mình lâu dài của toàn dòng. Có một lúc, trong dòng, tội lỗi đè nén dòng, tội lỗi trở nên tỏ tường và vang dội đến mức độ kinh khủng, đầy tràn các cơ quan truyền thông trên thế giới, và sự sống còn của dòng đạo binh dường như rất bấp bênh. Tình trạng trầm trọng đến độ bất cứ chuyện gì kinh khủng nói về dòng đạo binh đều bị người ta coi là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, Đức Hồng Y de Paulis nhận định rằng, trong khi một số tu sĩ nổi tiếng nhất đã rời bỏ dòng hoặc trở thành linh mục giáo phận, thì phần lớn các tu sĩ đã quyết định ở lại dòng vì họ tin rằng họ đã chọn Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã không phản bội họ và không bao giờ có thể phản bội họ. Do quyết định và lòng trung thành của anh em, do sự đau khổ và chấp nhận mang những ô nhục vì tội lỗi của những tu sĩ khác, anh em làm cho việc thanh tẩy và canh tân dòng đạo binh trở thành điều có thể thực hiện được.
Kiev, các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine kêu gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện cho tình trạng xã hội bất an sớm được chấm dứt tại nước này. Trong thông cáo được đọc tại các giáo xứ trên toàn quốc hôm Chủ nhật 15 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Latin Ukraine khẳng định rằng giáo huấn xã hội Công giáo nhìn nhận quyền của các công dân can đảm bảo vệ những quan tâm hợp pháp, và thật là điều đáng tiếc, không thể chấp nhận được khi chính phủ phản ứng hạn chế các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do bày tỏ lập trường của mình. Thông cáo của Hội đồng Giám mục được công bố giữa lúc những người ủng hộ và chống đối Tổng thống Viktor Yanukovych tổ chức những cuộc biểu tình tại thủ đô Kiev, 3 tuần sau khi Tổng thống rút lui khỏi cuộc thương thuyết nhắm xích lại gần Liên hiệp Âu Châu. Các cuộc biểu tình phản đối được giới trẻ bắt đầu từ ngày 21 tháng 11. Các giám mục kêu gọi tất cả các giáo xứ Công giáo cầu nguyện cho hòa bình, công lý sự thật và lương thiện, và cử hành ngày ăn chay vào ngày 16 tháng 12 như một dấu chỉ liên đới với các anh chị em của mình. Trong khi đó, Đức cha Petro Manchuk, Tổng giám mục giáo phận Kiev Sitomir, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ukraine, tuyên bố rằng một điều tự nhiên là nhân dân Ukraine tranh đấu cho những điều tốt đẹp hơn, nhưng cũng phải nhớ rằng đất nước này có nhiều chủng tộc và tôn giáo. Không có chế độ chính trị nào hoàn hảo, nhưng cũng không ai nghĩ rằng có một chế độ tốt đẹp hơn chế độ ở Tây Phương. Dĩ nhiên có nhiều người ở Ukraine muốn là thành phần của Âu Châu và quyết định về số phận của mình, nhưng cũng có nhiều người ủng hộ việc Ukraine liên kết với Nga.
Trong số 46 triệu dân ở Ukraine, có khoảng 10% là tín hữu Công giáo thuộc hai nghi lễ Đông Phương và Latin, trong khi đó có 1/3 theo chính thống giáo. Tuy nhiên, chính thống lại chia làm 3 nhóm khác nhau, trong đó có một nhóm thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga và chiếm đa số. Hôm 13 tháng 12, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Ukraine đã tham dự một cuộc hội thảo bàn tròn về sự thống nhất đất nước, tổ chức tại thủ đô Kiev với sự tham dự của Tổng thống Yanukovych và Thủ tướng Mykola Arazov và nhiều nhân vật khác. Lên tiếng trong dịp này, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, kêu gọi Tổng thống Yanukovych lắng nghe nguyện vọng của dân Ukraine muốn gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Ngài yêu cầu chính phủ đừng nói với xã hội bằng ngôn ngữ võ khí và ngưng bắt hại các sinh viên tham gia biểu tình phản đối, kể cả các sinh viên Đại học Công giáo ở thành phố Lvov.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia Duccio Demetrio về việc săn sóc tha nhân và giữ gìn thụ tạo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong 9 tháng qua, với các bài giảng và các bài huấn từ hàng tuần, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần đề cập tới bổn phận của mọi người là sống tình yêu thương liên đới, chia sẻ với nhau, đi ra khỏi chính mình và sự ích kỷ của mình để gặp gỡ các anh chị em khác trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Giáo hội phải ra khỏi chính mình, tín hữu Kitô phải ra khỏi chính mình để đi đến các vùng ngoại biên địa lý cũng như ngoại biên tinh thần, chú ý tới tha nhân và săn sóc họ. Song song với cuộc sống bác ái vị tha, cũng cần phải bảo vệ và giữ gìn môi sinh, thế nào để con người có thể sống được và trao lại cho các thế hệ đến sau một thế giới lành mạnh. Đây cũng đã là tư tưởng của Đức John Paul II và Đức Biển Đức 16, cũng như của nhiều giới lãnh đạo tinh thần khác. Sự kiện con người tham lam, lợi nhuận, khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi, vô chừng mực và vô trách nhiệm khiến cho khí hậu thay đổi thất thường và làm cho môi sinh càng ngày càng bị ô nhiễm, gây nguy hiểm cho cuộc sống của thảo mộc cỏ cây, súc vật và chính con người. hàng loạt các tai ương thiên nhiên, đặc biệt là bão lụt tại nhiều nơi trên thế giới, là tiếng chuông báo động thiên nhiên đang nổi loạn chống lại cung cách sống ích kỷ, tham lam, vô kỷ luật và thiếu trách nhiệm của con người, đặc biệt là của các chính quyền, chỉ nghĩ tới lợi nhuận cho riêng mình và đảng phái của mình mà không nghĩ tới công ích, các quyền lợi và hạnh phúc của dân. Một trong các lý do khiến cho khí hậu thay đổi thất thường là vì các quốc gia kỹ nghệ tân tiến và các nước kỹ nghệ đang lên không chịu giảm thiểu lượng than khí thải vào trong không trung. Vì thế, bao nhiêu thỏa hiệp của các hội nghị thượng đỉnh về môi sinh và khí hậu vẫn chỉ là các tài liệu chết và không bao giờ được thi hành, viện cớ chúng gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia. Và các nước kỹ nghệ giàu thải nhiều than khí nhất vào không trung không hề biết xấu hổ, rủ nhau đóng góp một chút tiền, gọi là để giúp các nước nghèo đang trên đường phát triển đối phó với tệ nạn khí hậu thay đổi và ô nhiễm môi sinh, trong khi chính mình là thủ phạm thì lại cứ tiếp tục chính sách phát triển kỹ nghệ, thải than khí vào không trung, gây ra nạn hâm nóng trái đất và ô nhiễm môi sinh trầm trọng. Riêng tại các nước nghèo chậm tiến như Việt Nam, giới lãnh đạo Cộng sản vẫn tiếp tục bán đất, bán biển, bán rừng, bán gỗ, cho chặt cây bừa bãi, mà không hề có chương trình trồng rừng quy mô để cân bằng khí hậu. Do đó, nạn lụt lội ngày càng xảy ra thường xuyên và nặng nề hơn. Đã thế, để cứu các đập khỏi bị vỡ, chính quyền lại cho xả nước khiến cho cảnh lụt lội thêm trầm trọng, không kể gì đến mạng sống và hoa màu và tương lai của dân nghèo như đã xảy ra tại nhiều tỉnh miền Trung Việt Nam. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của triết gia Duccio Demetrio, giáo sư môn triết học giáo dục tại Đại học Milano Bắc Italia. Giáo sư Demetrio chuyên suy tư về các đề tài liên quan tới tình cảm tôn giáo của những người vô tín ngưỡng và là tác giả của nhiều cuốn sách có sức hấp dẫn nhiều độc giả, chẳng hạn như các cuốn Cuộc sống nô lệ, Đời sống khổ hạnh thành phố, Tôn giáo của những người không tin. Giáo sư Demetrio cho biết văn bản cuốn Tôn giáo của những người không tin đã được ông viết từ lâu rồi. Nhưng biến cố Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng và các lời của ngài đã trao ban cho ông một năng lực mới. Thưa giáo sư Demetrio, điều gì trong các lời nói của Đức Thánh Cha Francisco đã đánh động giáo sư một cách đặc biệt nhất ạ?
Đó là sự kiện Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trên việc săn sóc và duy trì thiên nhiên và môi sinh. Đây là điều hiển nhiên nhất trong các can thiệp đầu tiên của Đức Bergoglio. Chúng là các phạm trù nòng cốt đối với cả việc tìm hiểu của những người không có tín ngưỡng nữa, mà tôi tiếp tục ủng hộ sự cần thiết của nó. Việc chăm sóc thiên nhiên được hướng tới cái nhân bản bên trong và bên ngoài chúng ta, hướng tới thụ tạo. Chính việc nêu bật này gây ấn tượng cho tôi nhiều nhất. Quý vị thấy đó, việc nhấn mạnh trên sự giữ gìn là một lịch sử bị câm nín, chỉ nổi lên trong vài dịp hiếm có, nhưng nó lại diễn tả phần tốt nhất của chủ thuyết môi sinh. Quá nhiều khi người ta chỉ hài lòng với việc đơn sơ bênh vực và bảo vệ thiên nhiên bằng cách khước từ theo kiểu của phong trào thời mới, tân ngoại giáo, hay với luận điệu chính trị hóa của dấn thân bảo vệ môi sinh. Nền văn hóa đời rất hiếm khi đã muốn chú ý tới sự cấp thiết của một suy niệm lưu tâm tới sự hiện hữu của chúng ta trên thế giới, trong tương quan với thiên nhiên và với trái đất.
Và theo giáo sư, để làm điều này thì phải có Đức Thánh Cha Francisco.
Trước hết cần phải có ý thức lớn hơn của một truyền thống cho tới nay đã không được chú ý. Thật ra trước khi là những người được tái soạn thảo bởi Thánh Ignacio, các cuộc linh thao đã diễn tả một thói quen phổ biến trong thời xa xưa. Kiểu mà tôi cảm thấy gần gũi với tôi nhất, đó là kiểu suy niệm của triết học khắc kỷ, mà đối với nó không phải tình cờ. Cả Kitô giáo cũng cảm nhận được một sự gần gũi có thể. Khác với người theo chủ nghĩa khoái lạc, người khắc kỷ tháp nhập mình vào xã hội bằng cách lãnh lấy trách nhiệm cả trên mức độ của chính quyền nữa, nhưng không bao giờ từ bỏ một thái độ tỉnh thức đối với chính mình. Đây là một bộ môn trí thức không rơi vào các trừu tượng của khuynh hướng nghiệm ngặt, trái lại vẫn trung thành với tình cảm tôn giáo của trái đất. Tôi không muốn rằng suy tư của mình là một gượng ép lịch sử, nhưng tôi có cảm tưởng là hình thức khắc kỷ này không quá xa mẫu mực sống của Thánh Phanxicô thành Assisi đâu.
Như thế là chúng ta lại đang ở trong biện chứng giữa chăm sóc và giữ gìn, có đúng thế không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng thế. Nó được diễn tả với một ngôn ngữ của sự rõ ràng, thẳng thắn, tức khắc, là một trong các yếu tố mạnh mẽ nhất trong hoạt động của Đức Thánh Cha Phanxicô. Có một việc lấy lại các đề tài một cách trực tiếp đưa chúng ta đến với nền văn minh đồng quê trong một sự nòng cốt được tỏ ra trong lời nói và cái nhìn được diễn tả ra thơ văn một cách tức khắc. Phân tích cho cùng thì Đức Thánh Cha Phanxicô cống hiến cho chúng ta hình ảnh của một tín hữu Kitô mà cả một người không tin cũng chờ đợi trong chính mình. Nhưng tất cả những điều đó, tôi xin nói thêm, chỉ làm gia tăng các chờ mong hướng tới tiến trình biến đổi mà giáo hội được mời gọi chu toàn mà thôi.
Như thế thì theo giáo sư cần phải bắt đầu từ đâu ạ?
Cần phải bắt đầu từ câu hỏi nền tảng như thường làm và từ thái độ của sự nghi ngờ mà chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã thừa nhận tầm quan trọng. Sự nghi ngờ là điểm khởi hành lý tưởng đối với cuộc đối thoại giữa những người tin và những người không tin trong một chiều kích mà tôi sẽ định nghĩa là chủ thuyết Thiên Khải Kitô. Đây là một cái nhìn hiện sinh của cuộc sống, giống cái nhìn được tìm thấy trong nhiều tư tưởng gia người Pháp thuộc thế kỷ 20. Một kiểu nhìn thực tại thừa nhận khía cạnh thê thảm của cuộc sống, nhưng chấp nhận nó và biến nó thành của mình. Trong đó có cơ may của một sự lật ngược, có ích lợi cho tất cả mọi người.
Giáo sư muốn ám chỉ điều gì vậy ạ?
Tôi muốn ám chỉ sự kiện nhờ sự nghi ngờ. Cả một người không tin cũng đã đạt tới chiều kích của mầu nhiệm, như một cái gì làm thành bản chất và sự hiện hữu của chúng ta trong thế giới này. Cuộc đối thoại thật sự và cuộc gặp gỡ chân thực được thực thi trên bình diện của cuộc sống trần trụi, là nơi trong đó người ta im lặng, và khi im lặng thì người ta nhận ra trong sự thinh lặng khả thể truyền thông duy nhất. Khi tôi tới gần điều không thể được nói lên, có nghĩa là tiếp nhận sự thiên linh ở bên trong và ở bên ngoài tôi. Nó bao hàm ý thức rằng sự thiên linh ở khắp mọi nơi, nhưng với một ý nghĩa rộng mở đặc biệt, không thể bỏ qua một bên tư tưởng về một Thiên Chúa bản vị.
Thưa giáo sư Demetrio, giáo sư đang nói như là một tín hữu.
Không, tôi đang nói rằng trong thời điểm trong đó, từ chỗ là người không tin, tôi thử tưởng tượng ra hình ảnh của sự thiên linh, tôi nghĩ tới cái gì đang nói trong người tôi. Tương quan với trái đất là nền tảng. Đây là điều người ta không thảo luận. Nhưng vừa khi chúng ta tiến vào trong chiều kích của sự thinh lặng, chúng ta liền nhận thấy rằng sự chiêm ngắm thiên nhiên không thể thay thế việc thám hiểm nội tâm.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng là vị giáo hoàng của các vùng ngoại biên, nhưng Ngài vẫn đang thôi thúc mọi thành phần giáo hội đi ra gặp gỡ con người ở các vùng ngoại biên. Giáo sư nghĩ sao ạ?
Thái độ của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với vấn đề này xét xử các diễn văn duy trí thức và thơ mộng trong các năm cuối cùng này là các diễn văn đã khước từ tính cách thê thảm của biết bao nhiêu tình trạng xã hội và hiện sinh. Đó đã là một ca ngợi các vùng ngoại biên, nhưng thật ra nó che giấu sự trốn chạy trách nhiệm đối với chính các vùng ngoại biên. Với sự hiện diện thể lý trong những vùng ngoài lề nhất, bắt đầu từ đảo Lampedusa trở đi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ cho chúng ta rằng không thể có tình liên đới nếu không có tình bạn. Nghĩa là không có tương quan nhân bản nếu không có sự chia sẻ tràn đầy tính nhân bản của chúng ta và của người khác.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia Duccio Demetrio về việc săn sóc tha nhân và giữ gìn thụ tạo. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày ơn gọi nảy sinh từ hang đá Lộ Đức của một tu huynh dòng Thánh Gioan Thiên Chúa.
Sau đây là chứng từ ơn gọi tu trì của thầy Bernard Thibault, người Pháp, tu huynh dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Thầy phục vụ tại dưỡng đường Patri, thủ đô nước Pháp. Thầy Bernard Thibault nói, cứ sự thường, hệ tín hữu công giáo Pháp nào có lòng đặc biệt kính Đức Mẹ Maria thì đều ao ước một lần đi hành hương Lộ Đức, trung tâm thánh mẫu nổi tiếng của nước Pháp nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Đó cũng là nguyện ước thầm kín nhất của tôi trong những ngày còn xuân trẻ. Cơ may đã đến với tôi khi đang thi hành nghĩa vụ quân dịch. Cuộc hành hương đã ghi đậm nét trong cuộc đời tôi. Tôi sống kinh nghiệm sâu xa những ngày đối diện với thế giới của bệnh tật đau khổ và những ngày cầu nguyện thật chân thành, thật sốt sắng. Sau lần hành hương Lộ Đức đáng ghi nhớ ấy, tôi đã thuyết phục được song thân tôi ghi tên tham dự cuộc hành hương toàn quốc, tổ chức hàng năm vào tháng 8 nhân dịp đại lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Đó là năm 1973 và tôi là thanh niên 22 tuổi, đông đầy sức lực. Tôi dâng trọn khả năng và nhiệt huyết để phục vụ một người đàn ông tàn tật, chia bớt gánh nặng với hiền thê của ông. Tôi thắp tùng ông đi mọi nơi và cùng ông trải qua những giây phút tuyệt diệu trong lời kinh tiếng hát, cũng như trong những giây phút vô cùng cảm động. Trong lần hành hương đó, khi đứng trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, tôi âm thầm dâng lên Mẹ Maria chương trình sống của đời tôi. Đó là bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô, con của Mẹ. Nhưng theo bằng cách nào và ở đâu, thì tôi hoàn toàn mù mịt. Hồi ấy là tháng 8. Xong đến tháng 10, tháng dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, tôi hân hạnh quen biết dòng các tu huynh Thánh Gioan Thiên Chúa. Tháng 5 năm sau, 1974, tôi chính thức gia nhập tập viện và sau đó trở thành tu huynh dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Đối với tôi, ơn gọi tu dòng của tôi là kết quả đương nhiên của các chuyến hành hương Lộ Đức của tôi. Thời gian ở Lộ Đức là thời gian trầm lắng nguyện cầu và thắp tùng các bệnh nhân. Hiện tại tôi là tu huynh dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, phục vụ tại dưỡng đường Patri, nơi phòng khám bệnh. Tôi có nhiệm vụ tiếp đón các thân chủ và ấn định cho họ các buổi hẹn để đến khám bệnh. Tùy theo trường hợp thuận lợi và cần thiết, tôi cũng có thể trò chuyện và nói những lời hay ý đẹp, những câu khuyến khích với mục đích nâng đỡ tinh thần các bệnh nhân. Tôi cũng có nhiệm vụ phục vụ các bác sĩ trong các cuộc thử nghiệm, phân tích. Ở đây, bổn phận quan trọng nhất của tôi là trấn an các thân chủ. Ban tối, trong tư cách là tu huynh, tôi dành thời giờ để viếng thăm một số bệnh nhân cần được khích lệ và an ủi, bất luận họ thuộc tôn giáo nào, giai cấp xã hội nào hoặc chính kiến nào. Trong các cuộc viếng thăm này, tôi lắng nghe nhiều hơn nói. Sau cùng, tôi kết thúc một ngày dài làm việc với lời khẩn nguyện. Tôi dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc mọi lo âu khốn khổ của thân phận con người. Tôi thưa với Đức Mẹ về những trường hợp đặc biệt và những bệnh nhân tôi từng giúp đỡ trong ngày. Tôi phó thác tất cả trong vòng tay từ mẫu diệu hiền của Đức Mẹ Maria. Tôi tin tưởng vững chắc nơi sự trợ giúp quyền năng bao la của Đức Mẹ, và tôi đi vào giấc ngủ trong an bình thanh thản. Tôi không biết mình có thể thành công trong việc truyền thông tình yêu Thiên Chúa cho hết mọi bệnh nhân được không. Điều chắc chắn tôi muốn làm chứng đó là các bệnh nhân thổ lộ với tôi rằng họ thật sự cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời họ. Mỗi người tin tưởng vững vàng rằng, tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một cha trên trời. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Việc cử hành các bí tích trong cộng đồng Kitô tiên khởi theo chứng từ của Thánh Phaolô và Matthew.
Trong thời Thế chiến thứ hai, tại trại tập trung Buchenwald bên Đức, mật vụ Đức Quốc xã hết sức canh chừng để ngăn cản không cho các tù nhân được thực hành nghi lễ tôn giáo nào. Do vậy, cha Giuse Tin, người tiệp khắc, vẫn qua mặt được lính canh và cử hành thánh lễ, cũng như cho 50 bạn đồng tù được rước lễ. Để dâng lễ, cha chọn khu trại số 50 dùng lòng phòng thí nghiệm trên người và súc vật về bệnh thương hàn. Thánh lễ thường được cử hành vào một ngày lễ và ngay sau trưa, khi tất cả các mật vụ SS đã rời khỏi khu trại đó. Cha Tin dùng bất cứ ly nào làm chén lễ, và cha luôn tìm được vài giọt rượu nho và mẩu bánh lễ. Sau khi truyền phép, mình Thánh Chúa được bí mật phân phát cho các tín hữu đồng tù vào bất cứ giờ nào, nhất là khi họ đi dạo. Kính thưa quý vị thính giả, việc làm trên đây của cha Giuse Tin là điều vẫn thường xảy ra trong các nhà tù qua mọi thời đại, nhất là trong thời kỳ giáo hội bị bách hại. Cả Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đã từng làm như vậy khi còn ở tù. Bí tích thánh thể cũng như các bí tích khác là nguồn mạch mang lại ơn thiêng và củng cố niềm tin của các tín hữu tù nhân giữa những gian truân thử thách. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về bí tích, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến chứng từ của Thánh Phaolô và Matthew về việc cử hành bí tích trong các cộng đồng Kitô nguyên thủy.
Điều hiển nhiên là sau ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, cộng đoàn tín hữu Kitô tiên khởi chưa có ngay những nghi thức bảy bí tích như chúng ta thấy trong giáo hội ngày nay. Cả danh từ bí tích cũng không hiện hữu trong ngôn từ của giáo hội bấy giờ. Nhưng nếu chúng ta dở lại sách tông đồ công vụ và theo dõi từng bước những hoạt động của các tông đồ, thì chúng ta thấy rõ nòng cốt việc cử hành các bí tích đã hiện diện trong giáo hội sơ khai. Thực vậy, sách tông đồ công vụ trong đoạn 2 ghi lại rằng, khi 12 tông đồ cùng với các môn đệ được tràn đầy thánh linh, họ bắt đầu rao giảng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau các kỳ công của Thiên Chúa. Đứng trước đám đông dân chúng, Thánh Phêrô lên tiếng trước tiên để loan báo tin mừng. Đức Giêsu ấy, Thiên Chúa đã cho sống lại và chúng tôi làm chứng về điều đó. Hỡi toàn dân Israel hãy biết rằng Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu là Đức Chúa và là Đức Kitô, người mà anh chị em đã đóng đanh. Nghe những lời trên đây, dân chúng thống hối và hỏi xem mình phải làm gì. Thánh Phêrô đáp: Anh chị em hãy hoán cải, mỗi người trong anh chị em hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được tha tội và hãy nhận lấy Thánh Linh. Sau trình thuật về biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống, sách tông đồ công vụ tóm tắt đời sống của cộng đồng Kitô tiên khởi bằng câu này: họ chăm chỉ nghe lời dạy của các tông đồ và sống hiệp thông huynh đệ, cử hành việc bẻ bánh và cầu nguyện. Qua những sự kiện đó, chúng ta thấy việc cử hành phép rửa, lãnh nhận thánh linh và cử hành thánh thể, hay còn được gọi là việc bẻ bánh và tạ ơn, đã hiện hữu trong cuộc sống ngay từ ban đầu của các tín hữu Kitô. Vì thế, khi tìm hiểu về các bí tích trong Tân Ước, chúng ta cần bắt đầu từ chứng từ của các tín hữu Kitô tiên khởi, rồi tìm cách khám phá xem có những cử chỉ hoặc việc cử hành khác liên quan tới các bí tích hay không.
Trước hết, các thư của Thánh Phaolô tông đồ là những chứng từ kỳ cựu nhất về cuộc sống của các cộng đồng Kitô nguyên thủy. Các thư này được viết ra vào khoảng 20 năm sau khi Chúa Giêsu tạ thế. Thư thứ nhất gửi tín hữu thành Thessalonica được Thánh Phaolô viết vào năm 51 và thánh nhân còn tiếp tục viết cho đến khi chịu tử đạo vào năm 67 ở Roma. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói về phép rửa tội và thánh thể như những lễ nghi rất thông dụng bấy giờ. Ngài cũng ghi lại trình thuật cổ nhất về đêm thứ năm tuần thánh và kết luận rằng, mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em công bố cái chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Thánh Phaolô cũng so sánh phép rửa với cái chết của Chúa Kitô. Phải chăng Phaolô đã chịu đóng đanh vì anh em sao? Phải chăng nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa sao? 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 13. Chịu phép rửa cũng như việc tham dự vào thánh thể có nghĩa là cùng với Chúa Kitô tái diễn con đường phục sinh, đi qua cái chết để tiến về sự sống. Nghi thức rửa tội cũng nói lên đặc tính ấy. Người chịu phép rửa được dìm mình trong nước rồi trồi lên như thể chết đi và được mai táng rồi sống lại từ cõi chết. Trong cùng thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, Thánh Phaolô khai triển sự song song giữa phép rửa của Kitô giáo với cuộc hành trình tiến qua biển đỏ với Môi-se. Ngoài phép rửa và thánh thể, Thánh Phaolô cũng nói đến tình yêu hôn nhân, ngài mô tả sự tận hiến của đôi vợ chồng cho nhau trong hôn phối như một cách thức để rao giảng mầu nhiệm phục sinh. Thực vậy, trong đoạn 5 của thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, thánh nhân viết: "Hỡi những người chồng hãy yêu thương vợ mình như đấng chịu đóng đanh đã yêu thương giáo hội. Chúa đã hiến mình vì giáo hội để thánh hóa giáo hội và thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống." Nước và lời hằng sống ấy chính là phép rửa. Theo giáo lý của Thánh Phaolô, tình yêu vợ chồng bao hàm sự đồng hóa nào đó với Chúa Giêsu Kitô qua sự hiến thân của Chúa cho giáo hội. Thánh Phaolô xác tín rằng khi đôi vợ chồng hiến thân cho nhau trong giao ước hôn nhân, họ cũng được mời gọi sống một cuộc hành trình của Chúa Giêsu Kitô trong mầu nhiệm phục sinh của Ngài. Tiến trình phục sinh này cũng phải được thể hiện trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu qua cố gắng chết cho xác thịt và tội lỗi để sống với Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô đã viết trong đoạn 2 của thư gửi tín hữu thành Côlôse, vì anh em đã chết với Chúa Kitô và do đó được giải thoát khỏi các yếu tố của trần thế này, vì anh em đã sống lại với Chúa Kitô nên anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới nơi Chúa Kitô đang ngự. Khi Chúa Kitô là sự sống của chúng ta xuất hiện, bây giờ cả anh em cũng được xuất hiện cùng với Ngài và cùng Ngài hưởng phúc vinh quang.
Sang đến chứng từ của Thánh Matthew, chúng ta thấy phép rửa tội cũng được nhắc đến một cách long trọng. Thực vậy, phúc âm theo Thánh Matthew, đoạn 28, câu 18-20 ghi lại rằng, lúc gặp các môn đệ sau khi sống lại, Chúa Giêsu sai các ông đi giảng đạo và nói rằng, mọi quyền bính trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi, làm cho mọi dân nước thành môn đệ của Thầy, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Và này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Lời quả quyết này cho thấy phép rửa mà giáo hội cử hành là do mệnh lệnh của Chúa, nghĩa là do chính Chúa Giêsu thiết định. Ngài là đấng hành động với uy quyền và cộng đồng Kitô tuân theo lời truyền của Chúa. Chúng ta thấy cũng một bầu không khí uy quyền như thế trong trình thuật của phúc âm theo Thánh Matthew về biến cố Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Chính Chúa đã truyền cho ông làm phép rửa cho Ngài, và vị Tẩy Giả nhìn nhận rằng cử chỉ của mình không có giá trị như việc làm của Chúa Giêsu. Nhưng qua phép rửa đó, thánh nhân báo trước một lễ nghi tương lai của cộng đồng Kitô. Còn về bí tích thánh thể, phúc âm theo Thánh Matthew cũng như các phúc âm nhất lãm Marco và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Tuy nhiên, Thánh Matthew không ghi lại câu "các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy" như trong phúc âm theo Thánh Luca và thư Thánh Phaolô. Nhưng Ngài ghi lại rõ ràng lời Chúa Giêsu trong lúc cầm bánh và chén rượu. Này là mình Thầy, và chén này là giao ước mới trong máu Thầy. Trong nghi thức truyền phép, Chúa Giêsu cũng ban một mệnh lệnh cho giáo hội của Ngài. Matthew là thánh sử duy nhất ghi lại câu nói của Chúa Giêsu: các con hãy cầm lấy mà ăn, tất cả hãy cầm lấy mà uống. Vì thế, cũng như trong phép rửa tội, giáo hội không phải chỉ là người tiếp tục tái diễn một cử chỉ của thầy mình, nhưng còn chu toàn sứ mạng đã được Chúa giao phó với huấn thị rõ ràng của Ngài. Matthew cũng là thánh sử duy nhất đã liên kết việc cử hành bữa tiệc ly với việc tha thứ tội lỗi. Thực vậy, Ngài ghi lại lời Chúa phán, tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Vì thế, không lạ gì khi thấy Thánh Matthew là người duy nhất khi nói về sự hòa giải, đã nhắc đến sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn. Trong đoạn thứ 18, sau khi nói về dụ ngôn con chiên lạc và người đầy tớ tàn nhẫn không chịu tha thứ, mặc dù trước đó đã được vua tha thứ, Thánh Matthew ghi lại lời Chúa Giêsu phán. Cũng vậy, cha thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với các con như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Trước đó, Chúa Giêsu đã long trọng phán rằng, thầy bảo thật, tất cả những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và tất cả những gì các con tháo cởi dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi. Tóm lại, đối với Thánh Matthew, phép rửa tội, thánh thể và tha thứ tội lỗi đều tương đương với huấn thị do Chúa Giêsu ban hành và đều gắn liền với sự hiện diện của Chúa trong giáo hội của Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng dòng Chúa Ba Ngôi nhân dịp kỷ niệm 800 năm qua đời của vị sáng lập dòng, và Ngài mời gọi các tu sĩ toàn dòng noi gương Thánh Tổ Phụ quan tâm săn sóc và giúp đỡ người nghèo. Roma, Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, tố giác Hồi giáo chính trị cực đoan đang bành trướng tại Trung Đông. Kiev, các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine kêu gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện cho tình trạng xã hội bất an sớm được chấm dứt tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.